Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay chúng ta nghe tiếp cái bài kinh 550 về 6 cái pháp niệm để các Phật tử ghi nhận cái ý pháp để mà mình tu tập. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, sừng cây Kỳ Đà trong vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Tôn giả Ma Ca Chiên Viên cũng ở đấy. Tôn giả bảo các tỳ kheo: Phật, Như Lai, Thế Tôn, Ứng Đặng, không biết hồi nhỏ sao mà bà già nhà sư xong ở nhà thương về xin cất cái chòi lá trong cái chùa. Bà như tập sự có một xuất gia rồi đó, đang chi bà vừa làm công quả trong chùa rồi bà phụ nuôi. Vậy mà tới khi nhà sư 3-4 tuổi thì bà mẹ đem về nhà ngoại, thì bà dì bà cũng không ở chùa luôn. Nhưng mà có cái vui á là bạn trai từ đó cho tới bây giờ bà 70 năm rồi, 70 tuổi rồi đó, ăn chay luôn tới bây giờ. Tới khi bà có chồng có con, rồi bà có 3 đứa con, rồi 3 đứa con cũng ăn chay luôn. Người chồng cũng hiền ăn chay, mà tới sau đó dường như 25-26 tuổi ông bạn mất, thì bà nuôi 3 đứa con gái, bây giờ lớn lên cũng ăn chay trường cho tới giờ này. Tức là có một cái vui đó. Cho nên khi mà nhà sư đi tu thì về cũng gặp bà tụng kinh Đại Thừa, bà tụng nhiều lắm. Rồi các vị biết là khi mà bà, câu chuyện bà ba cháu gà Mỹ Tho là có cái kỷ niệm á, rồi bà mới theo bà ba cháu gà bà tụng kinh Đại Thừa hết Pháp Hoa, tới Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Niết Bàn tụng hết. Thì bà chết 3 ngày cái bà sống dậy, cái bà phát tâm bà lập cái nhà thành những cái thất, cái chùa nhỏ nhỏ, rồi bà lại phát tâm in kinh Đại Thừa để ấn tống, rồi bà tổ chức cho Phật tử có những cái đạo tràng đó tụ tập lại cái thất của bà là để tụng kinh. Cho nên bà dì mới gắn với bà ba cháu gà đó những năm đó tụng kinh cho tới lúc đó mà bà mới thấy bà ba cháu gà nói về người này người kia, xuống âm phủ coi cái ai sống lâu chết mau, tên trong sổ bộ rồi bà coi hết. Cái thì bà dì bà mới thỏa thẻ nói: tôi có ông sư cháu đi tu đó, nhờ coi chừng nào chết. Các vị biết đó, hồi đó năm đó là 20 tuổi rồi, bà coi bà nói 22 tuổi chết. có tên dưới rồi. Anh ra bà nôn lắm rồi, bà lo bà sợ chết, vì bà thương nhà sư từ hồi mẹ mới sinh mà. Vậy mà bà theo bà năn nỉ bà ba cháu gà, làm sao để ông sư cháu tôi cũng được chết. Các vị nghĩ có vui không? Mình biết tu mà mình lại muốn cái chuyện mà nó còn hơn cái người không muốn tu. Người tu thôi thì sống tu, chết thôi chứ không mà mình lại muốn mình tu gần Phật, gần Pháp, rồi cái mình muốn Phật Pháp phải bảo bọc cho mình sống lâu. Nghe, còn mấy người khác thôi chết, giờ nào chết thì kệ. Thì vậy thì kỳ quá các Phật tử phải không? Tức là tại vì sổ bộ thì đâu nó nằm hết rồi. Sinh ra rồi chết ngày tháng năm nào ở đâu có rồi.
Đó, nhưng cho nên bà mới năn nỉ bà ba làm sao giúp cho nhà sư được đừng có chết năm 22 tuổi. Cho nên bà ba mới, không biết là lúc đó bà nghĩ sao, bà đưa cái bộ kinh để bắt Niết Bàn nè, là biểu bà dì đem lên cúng cho nhà sư, rồi yêu cầu nhà sư phải tụng kinh để bắt Niết Bàn để được sống. Nhà sư lúc đó các vị biết mới 21, mới thọ tỳ kheo, cái lực tuổi trẻ nó cũng mạnh, mà cái có một chút hơi giống như hơi bướng bướng này đó. Nhà sư thì cũng bướng vừa vừa thôi, chứ tánh các vị đâu dám bướng nhiều. Nhưng mà tại vì hồi đó bên khất sĩ mình không có tụng kinh mỏ, tụng thì tụng có cái chuông đó, rồi đọc kinh nghĩa nhiều ha. Cho nên nhà sư trong bụng nghĩ là mình đã tới số chết, thì tía mình 22 tuổi chết, rồi tía mình sinh mình ra mình 22 tuổi chết thì đúng quá rồi còn nữa. Các vị thấy một cây bắp lên, cái bẻ cái bắp chết chứ làm sao. Cây chuối cũng vậy, hay ra hoài rồi cắt cái hoài ăn thì cây chuối chết chứ làm sao. Ông tía cái gốc có 22 tuổi thì nhà sư lớn lên 22 tuổi chết nữa thì cũng đúng quy luật rồi. Còn cái khác là nhà sư đi tu vậy thôi, tía không có đi tu. Các vị thấy, cho nên là nhà sư trong bụng nói thôi, mình tới số chết thì chết, chứ mình mà đi cầu cái này giống như là, xin lỗi, nó hơi trái cái lòng lắm. Cho nên huống gì lại còn đề nghị nên tụng kinh rồi giái Phật cho mình được sống, thì trong bụng nó hơi không vui. Thì Đức Phật Ngài cũng thương chúng sinh, nhưng mà cái nghiệp quả chúng sinh thì Ngài đâu có làm nó mất thăng bằng được. Các vị nghĩ không? Cầu là chuyện của mình, nhưng mà nếu mà ai cũng lợi sinh rồi Phật cũng tội nghiệp thì cho hết trơn thì thôi, sổ bộ lộn xộn lắm. Cái cõi ta bà này hàng tỷ người mà ai cũng sửa cái sổ tử hết trơn thôi rồi. Cái cầu Phật mà Phật chính cho cái phải sửa thì nó mất cái tính bình đẳng trong nhân quả này. Cái số mình mất cái thọ mạng của mình tới đó thì mình phải chịu chứ. Rồi bây giờ mình muốn cái đời sau mình sống lâu thì phải lo tu. Mình tu đi, đừng có gây nghiệp sát sanh nhiều, thì mình không bị quả sát sanh, không có chết mau, vậy thôi chứ. Chứ giờ Phật dạy nhân quả về thọ mạng nó rõ vậy, mà bởi Phật mới dạy mình ăn chay, dạy mình làm lành, dạy mình lánh dữ, dạy mình tránh nghiệp sát sanh để không có bị cái quả báo chết mau. Đó, cho nên mấy cái đó là mấy cái mà mình học Phật mình phải thấm. Chứ còn cái mà thông thường là mình đệ tử Phật lên cầu Phật hộ cho mình vượt qua tai qua nạn khỏi, thì đó gần như trong cái hiểu biết bình thường á, ai cũng muốn làm như vậy và nghĩ như vậy. Cho nên có việc mình hãy ưng cầu Phật hộ cho mình tai qua nạn khỏi. Các vị thấy không? Trong cái nôm na bình thường á, nhưng mà trong cái lý mà tánh tuyệt đối của nhân quả đó thì mình hơi kẹt. Cho nên chính cái đó mà mong các vị, con nhà sư nói bà gì, bà ngộ là gì? Là bà rất siêng tụng kinh, rồi bà thương ai bà cũng thương cho nhiều. Đó, nhưng mà bà không thấy ai mà không chịu tu hành, cái bà ghét ai cái bà cũng muốn mình ghét lây luôn. Muốn mình cũng ghét, hay bà kể cho mình, muốn cho mình hay mà thấy mình hơi tốt với mấy người đó, cái là bà không chịu. Đó thì nhà sư thấy thương bà mà tội nghiệp bà cái đó, mà ngộ cũng là ngộ cái đó. Tức là biết tụng kinh hàng đêm, mà tụng nhiều bộ nữa, tụng hồi nhà sư còn nhỏ luôn. Đó, tức là như vậy bà hiểu đạo rất sớm, nhưng mà lại hiểu giống như năm nay, giống như đời mình học hết lớp 5, hết cấp 1 cái thôi mình không muốn học nữa. Các vị nghe kệ không? Có người học tới cấp 1 cái hết thì nghỉ không muốn học, còn có người ta học xong cấp 1 người ta lên cấp 2,
cấp 2 xong người ta lên cấp 3, người ta buông cái cấp dưới xuống. Thành ra đáng lẽ hay càng tu lâu các Phật tử ráng nhớ cái đó. Chứ còn hồi bà biết tu thì nhà sư chưa biết tu, mà có khi chưa sinh ra nữa. Rồi tới sinh ra thì phải bà bồng ẵm bà nuôi mà. Đó, cho nên bây giờ mà lâu lâu á tội nghiệp. Cái lần nhà sư cũng kể các vị nghe đó, bà biết nhà sư có bệnh năm nay là các vị biết là như bệnh tiểu đường mười mấy năm đó. Cho nên bà nói ăn cái khác khó, cái bà nhà vườn bà có trồng mận, rồi cái bà trồng mận mà bà bọc ni lông rồi kỹ lắm, rồi bà không có bỏ phân thuốc, bà nói mận của bà ăn không bệnh. Mận ở Bắc Mỹ Thuận như Trung ương rồi bán đó, bà nói mua mận nó ăn bệnh lắm. Bà cứ hay để dành mận, rồi hãy cứ hỏi thăm coi khi nào nhà sư có đi công việc Phật sự Mỹ Tho hay miền Tây đặng ghé, rồi bà cúng, bà bẻ đặng bà cúng, bà để dành. Rồi một lần mới nhất á, nhà sư đi về đem cái tượng Phật về cái nhà từ đường, rồi mới ghé thăm ở chỗ Mộc Chơn. Mùng 8 này thì đưa cái tượng Phật này về Mộc Chơn, thì mới ghé lại chỗ từ đường thăm, đem cái tượng. Bây giờ từ đường ở Mỹ Tho đó thì bây giờ đã được địa phương cho làm cái tịnh xá Ngọc Bửu, như bằng kể nhà sư kể các vị nghe lâu nay đó. Làm cái nhà từ đường đâu cũng được 10 năm rồi, rồi bây giờ mới được nâng lên thành cái tịnh xá, mà lấy cái pháp danh của bà ngoại để Ngọc Bửu đó, pháp sư cho bà Bửu Ngọc thì để tịnh xá Ngọc Bửu. Mà về tới đó mới có 2 giờ 2 giờ rưỡi. Hôm đó trưa nhà sư mất ra chủ nhật tuần rồi nè, ra ngoài pháp viện cúng rồi mới giảng ở Phổ Quang xong. Cái 10 giờ nhà sư ra pháp viện cúng, cái 12 giờ rưỡi đi về dưới ăn cơm xong ở pháp viện, cái đi về dưới 2 giờ rưỡi. Rồi bà mới làm cho lâu lâu, cái bà mới làm bột, bà làm bột bánh xèo á, rồi bà không có bỏ nêm nếm gì hết á, bà lấy bột không, bà làm kỹ lắm, rồi bà làm dĩa rau, rồi bà dọn lên yêu cầu nhà sư ăn. Mà nhà sư nó bây giờ mới 2 giờ rưỡi 3 giờ để ngồi, nó bụng nó không muốn ăn. Giờ bà ngồi hoài, bà ngồi cái nói chuyện hồi cái xưa sẽ ăn thì ăn. Thành ra các vị thấy mình mà mình ngồi mình chờ ai nó khổ lắm. Và đời có nhiều người thích cái khổ đó, rồi cứ nói vài tiếng cái sư ăn đi. Mà làm các vị cứ nghĩ phải có ăn gì cũng cỡ 5 giờ 4 giờ rưỡi sớm phải không? Giờ thì mới ăn chứ không mà mình mới còn cái bụng no nó biểu ăn ăn sáng. Nhưng mà bà ngồi bà cứ kêu sư ăn hoài. Cho nên nhà sư phải kể cái chuyện nho nhỏ để các Phật tử biết trong đời Phật tử còn thích nhiều cái khổ đó lắm. Mà không được cái khổ, ngồi mình lo mình thương ai cái gì kia thì mình muốn người ta phải dày phải kia phải nọ theo ý mình, mà không được cái mình khổ. Ngày nào mà Phật tử bỏ được cái khổ đó nữa Phật tử dễ tu. Nghe, bỏ cái khổ, cái xấu, cái quấy, cái ác đã đành rồi, mà bỏ cái khổ trong cái mà mình chấp thủ á, tức là trong cái tình thương á. Dĩ nhiên là bà dì bà thương nhà sư có gì đâu tội đó, nhưng mà coi chừng cái tâm chấp thủ trong cái thương thì vẫn còn. Cho nên còn cái thương mà nhỏ hẹp ích kỷ còn khổ dữ nữa. Các vị cứ suy ra, nhà sư thưa rồi các vị suy ra, cái tình thương mà của bà dì cho cái ông sư cháu không có diện gì hết á. Nhưng mà các vị thêm, cho nên nếu mà nhà sư không dùng hay là mạnh cũng vậy, bà lựa cái này cho ông sư này, cái này cho Hải cũng cháu, kêu bằng bà đó, tài xế, hay là gửi cho ai ông sư thị giả, hay là bà lựa kỹ lắm, cái nào ra đó. Cho nên mình thương đến ai cái mình hay bị ích kỷ. Phật tử tu cũng phải nhận cho ra dần dần cái khổ trong cái xấu quấy, rồi cái khổ trong cái hiền thiện, cái khổ trong cái tốt, nhưng mà cái tốt đó cũng vẫn là cái khổ. Cho nên trong kinh điển phải xả hết nè, mà mình muốn hết khổ là phải xả hết. Và các Phật tử thấy em xả hết khó lắm. Cho nên nhân đọc kinh cái chỗ nào mà gặp mấy cái ý đó thì nhà sư cũng thưa rõ để rồi các vị gạn lọc. Chứ có nhiều khi các vị nói con hiền, con tu, con đâu có nghĩ gì đâu, nhưng mà cái chấp thủ vẫn còn. Cho nên tu nhiều là chuyện, mà xả được cái chấp thủ không là chuyện. Đó, do cái sự nỗ lực của từng người mình. Nghe mà cái đó không ai cho ai được hết. Các vị thấy rõ cái đó đâu ai cho ai được. Tự mình là phải nhận ra
rồi tự mình ly xả lấy, thì mình mới nâng cái cấp đạo tu của mình á, nó nâng lên. Cho cái đó không ai giúp được hết. Khiến cho chúng sanh được thanh tịnh, lìa khổ não, dứt hết lo buồn, được pháp chân như. Những gì là sáu, cho nên hết lo buồn rồi cuối cùng mới được cái pháp chân như. Đó, những gì là sáu, đó là thánh đệ tử. Các vị đệ tử mình đây mà tu mà quyết tâm gắn với Phật pháp thì được trong kinh nêu là thánh đệ tử. Thì cái đó là cái tâm thánh của mình. Mình mong cầu trong sự tu hành mà mong cầu một cách chí thành, niệm các pháp hành thanh tịnh của Như Lai. Các vị nghe kịp chưa? Niệm các pháp hành thanh tịnh của Như Lai, của Phật. Phật dạy mình mà, cho nên mình tu theo Phật, rồi mình nỗ lực mình hành trì theo Phật. Đó, đó là cái sự trưởng thành của mình. Ứng đẳng chánh giác, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thánh đệ tử vì nghĩ nhớ các pháp hành của Như Lai, tức là mình tôn kính Đức Phật mình, mình thương kính Đức Phật mình, rồi mình nhớ, mình đọc cuộc đời Đức Phật mình, rồi những lời dạy trong kinh của Đức Phật dạy. Mình thấy cái gì mà Đức Phật Ngài hành để Ngài thành tựu cái quả vị vô thượng, nó gọi là các pháp hành của Như Lai. Đó. Nên lìa giác tưởng tham dục. Lìa giác tưởng tham dục. Cái tham bên ngoài không còn, nhưng mà cái giác tưởng tham dục còn. Đó. Trên mình tu rồi mà mình còn tham bên ngoài nữa rồi thôi, cái đó dở quá rồi. Trên cái bên ngoài mình hết rồi, nhưng mà bây giờ trong lòng mình đó, nó còn muốn cái này, muốn cái kia. Dĩ nhiên là cái muốn trong đạo thôi, nhưng mà mình cũng ưa muốn. Muốn cái gì đó không được, cái mình hơi buồn. Được cái mình nghe vui, cái đó là cái chuyện bình thường lắm. Nhưng mà hãy có tu, phải nâng lên. Nâng lên đặng chi, các vị biết, tới một ngày mà nhà sư hay thưa hoài đó, mình tập buông sẽ cho quen, đặng tới một ngày mình nghe cái thân mình mà nó báo động, bữa nay buông nè, buông thân nè. Mà mình nói à, lâu nay cũng tính rồi, có chuẩn bị rồi, thì thôi, để tới muốn đi thì đi. Các vị mà tập như vậy, trên hô mà đi bất cứ giờ nào, cái mình nói rồi, tôi có chuẩn bị rồi, đi, vậy thôi. Đó thì lúc đó các vị mới thấy cái sự tu của mình nó có một cái giá trị tuyệt đối của nó, mà người nào nhận ra được á, mới thấy được chỗ đó. Chứ còn cái mình nói mình tu, mình hay mình giỏi mà hôn cái đau bệnh, cái mình giật mình sợ hãi, mà nghe nó bệnh nặng cái quản vía hơn nữa. Rồi cái đột ngột tới, ủa sao tôi đâu có tính tôi đi bữa nay, sao đi nay gấp vậy. Cái chừng đó các vị thấy giống như mình, ai mời mình đi đâu vậy, mà mời bất chợt đột ngột cái mình không vui liền. Còn huống gì mình mà mình tu nghe kinh học pháp, tuần nào cũng nghe vậy, mà nghe 10 năm, 20 năm, mà tới mình mất cái mà mình không an tịnh mình đi thì quá thiệt đó. Mình chưa có chứng nhập gì hết. Còn mình làm sao mình ngộ nó dần dần nữa đó, mà mình không có thể làm liền được, vì mình còn phàm phu. Cho nên mỗi tuần, rồi mỗi tháng, rồi mỗi năm, nó phải thẩm thấu dần dần cái đạo. Mà thẩm thấu đạo có nghĩa là gì? Là biết cái này vô thường, cái này là tạm. Các vị thấy không, ai mà 5 năm mình không gặp lại, 10 năm gặp lại, ôi sao bữa nay cái đầu của bạn bạc rồi, miệng hơi móm móm rồi, da hơi nhăn nhăn rồi. Các vị thấy không, có người mà bây giờ tự nhiên mình 5-6 tuổi, nó bữa nay thấy hơi già, chứ không già sao được. Mình là người mà, chứ đâu phải mình là gì mà tự nhiên mà già mà còn trẻ hoài. Các Phật tử nghe kệ không vậy, chứ có người nghe có còn trẻ kêu qua phải vui lắm á. Thành ra các vị biết là mình là thích cái giả, mà cái thiệt cho mình lại hơi không vui, chứ đâu có sao, thiệt là đúng. Mình già là phải thấy mình già, còn trẻ thì thấy mình trẻ. Có phước là mình biết mình có phước, mà vô phước mình biết mình vô phước. Cho nên có nhiều khi mình trẻ nhưng mình già, nhưng mà vẫn có phước. Mà cái phước có gì, nó hơi lâu già thôi, chứ các vị đừng có mơ nó không già. Tức là nó hơi trẻ hơn tuổi một chút thì cái đó có. Ở đời người ta có phước là người ta có à. Các vị thấy rõ không? Ví dụ như mình cũng 50, người ta 50, mà người ta trẻ hơn mình chút, người ta có phước hơn, cuộc sống người ta nhẹ nhàng hơn, thì người ta chậm già hơn, chứ có gì đâu, bình thường á. Cho nên mong các Phật tử phải thấy cái đó, mà biết cái đó. Đặng chi? Đặng mình trẻ mình biết mình trẻ, mà thanh niên mình biết mình thanh niên, trung niên mình biết mình trung niên, tráng niên mình biết mình tráng niên, lão niên mình biết mình lão niên. Đặng mình già rồi cái mình già là trong bụng mình biết mình lão niên, có nghĩa là mình biết mình sẽ chết trong một ngày gần. Chứ không có ảo giác mà nghĩ mình còn, ai ăn khen mình còn trẻ có phước, mình tưởng mình sống hoài. Cái đột ngột cái chết tới cho mình, ô tôi đâu chịu chết, đâu được. Đó. Các Phật tử phải thực tế và phải ngộ ra cái đó. Nghe, mình chuẩn bị đàng hoàng này, cho nên nhà sư nói là chẳng những có cái giấy thông hành trong tay, rồi có cái giấy máy bay nữa, rồi ta còn thêm cái bao thơ cho đi đường nữa. Vậy mà mình không chịu đi nữa là thôi còn sao nữa vậy? Đó, mọi chuyện nó tới nơi chuẩn bị vậy. Nhưng mà các vị em có nhiều trường hợp vậy mà cũng chưa muốn đi, chưa chịu đi, gấp quá tôi không đi, kêu ai đi đi đi. Đó, các vị thấy không? Thành ra nhưng mà đâu được. Đó, dùng dằn là cũng không được, sanh tử không có thể dùng dằn được. Nên Như Lai lìa giác tưởng tham dục. Cái giác tưởng tham dục, cái tu mà còn tham ra bên ngoài còn nói gì? Lìa giác tưởng tham dục, lìa giác tưởng sân nhuế. Trong tâm, trong tánh mình nó cảm giác còn nóng. Chuyện này nghe qua cái bực mình quá, trong này còn bực mình nè. Chứ ngoài tướng là hết bực rồi. Mà các vị có thấy không? Có khi nào trong bụng mình nó còn nóng, còn ngồi ngồi trong, có thấy không? Đó. Có người nó thô đến độ giận trong bụng, mà giận tay nó muốn rung lên, miệng nói không được, miệng nó muốn rung lên. Các vị không? Lúc nó lập bập là do đâu? Do nóng quá, sân. Đó, lời thì không nói nhưng mà rõ ràng tai miệng có rung. Đó, nói tiếng được tiếng không. Đó, thành ra làm sao mình tu mà mình tập. Nhà sư cứ nói phải tập thôi, nhà sư cũng thấy rõ tập có kết quả. Các vị nhớ cho cái đó, tập có kết quả. Cho người ta đi bộ mỗi ngày, ta đi riết có kết quả. Làm gì cũng phải tập hết á. Người ta bị bán thân các vị biết á, nhưng mà người ta tập riết đi được. Thấy chưa? Tập thôi mà bán thân rõ ràng đã liệt hết rồi, vậy mà cứ có cái dây kéo lên kéo xuống nữa. Cái nào mà liệt quá mình không tự gáy được á, ta có cái dây rồi ta kéo lên kéo xuống cho mình riết, cái tay mình cử động được. Các vị thấy rõ cái đó không? Đó, cho nên phải tập. Mình tu mình phải tập. Đó, không thể nào mà không tập tu mà được hết, cho nên phải có tu tập. Mong các Phật tử ráng nhớ cái đó, chứ đừng có chủ quan, đừng có ỷ lại. Nói chuyện này để bữa nào tôi làm cái một, không có cái một được đâu. Ăn cũng phải nhai từ từ mới vô. có nhanh cũng phải gấp hết cái này rồi nhai xong rồi gấp cái nữa. Ăn là dễ nhất á, mà cũng phải từ từ. Chứ làm gấp quá nó nghẹn. Nó nghẹn rồi có người ăn siêu nước mà lại chết, nghẹn cổ chết. Chứ không phải mắc xương cá, không phải mắc xương mày xương kia chết đâu, mà có khi chè siêu nước mày mềm nhưng mà nôn quá rồi cũng ngạn cỏ. Anh đã tu các vị nhớ tập từ từ đó, mà cái tánh phàm phu của mình khó lắm, phải tập từ từ rồi mới thắng nó được, mới bỏ nó được. Tới nó quen rồi mình mới bỏ cái xấu của mình được, chứ cái xấu thấy vậy chứ khó bỏ lắm. Cái tốt mà muốn tập cho nó quen nó thuần cũng khó, mà cái xấu nó thành xấu rồi bây giờ muốn bỏ nó cũng khó lắm. Đó, các vị biết. Cho nên giữ cho cái thân mà nó hiền, nó thuần, giữ cho miệng hiền thuần, rồi giữ cho cái ý tưởng mình á, mà nó hiền, nó thuần, nó dịu xuống. Nó không còn tham, mà nó cũng không còn sân. Cho nên tu mà tới một ngày trong này này không còn, trong tâm tánh mình không còn sân, thì cái tâm nó thiệt thuần. Đó, chứ bên ngoài hết sân cũng mới con bước à. Cái sân trong nó còn to lắm. Các vị thấy có nhiều khi bên ngoài không có gì chứ trong tâm tánh mình. Có nhiều vị kìa, đi đâu đi về tự nhiên mất ăn mất ngủ. Hỏi sao? Bữa nay tôi gặp cái này, tôi thấy cái này, tôi nghe cái này, giận quá. Cái giận nó nằm bên trong á, chứ nó không phải là cái mình nói ra rồi. Có những cái để bên trong á, các vị biết giận lâu lắm. Mà người tu làm sao thắng được cái giận đó? Tập bỏ cái giận đó, lìa giác tưởng sân nhuế. lìa giác tưởng não hại, thời thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Lìa giác tưởng não hại, nó nóng nó giận cái nó tính nó nghĩ ở đời á bữa nào phải trả đũa một cái đó. Bà này ông này làm tôi giận quá, bữa nào gặp cái dịp rồi biết tôi. Đó là gì? Giác tưởng não hại. Có nhiều khi nó nghĩ dữ cho nó làm được, nhưng mà nó nghĩ dữ cái hả. Rồi cái từ từ cái niệm Phật tụng kinh cái nó à thôi bữa đó giận quá nghĩ vậy chứ thôi giờ bỏ, làm vậy mệt quá. Còn có người nuôi cái giận đó là cái có dịp cái trả đũa. Thành ra tu rồi cái tâm mình nó phải tốt, chứ còn nếu không thì vậy dở lắm. Đó thành ra mong các Phật tử nhớ, thấy người ta tội nghiệp mình còn phải nghĩ cách thôi buông luôn, rồi còn giúp người ta được cái gì mình giúp nữa. À, như vậy mình mới dễ tu và khéo tu. Những gì làm cho tâm nhiễm trước đó là công năng của năm dục. Trên mình học kinh mình học cho kỹ, những gì làm cho tâm nhiễm trước đó là công năng của năm dục. Nếu đối với công năng của ngũ dục này thì lìa tham nhuế si, an trụ chánh niệm chánh trí. Cho nên bây giờ mình tập tu, mình muốn thắng cái ngũ dục, lìa tham nhuế si, an trụ chánh niệm chánh trí, nương chánh đạo tu tập, niệm Phật thẳng đến niết bàn. Đã. Cho nên cái pháp niệm Phật mà trong kinh điển đây cũng nhấn mạnh á, nó có một cái ý pháp rất đặc biệt. Bởi niệm Phật là gì? Để mình nhờ cái lực của Đức Phật chuyển hóa các cái nghiệp phàm phu trong thân tâm mình. Cái công dụng của niệm Phật rõ ràng lắm. Đó. Còn cái niệm Phật tịnh độ đó thì các vị biết là người ta mong cả đời niệm để cuối cùng được Phật trước vị xứ Tây Phương. Đó. Cho nên cũng niệm Phật mà một cái pháp môn niệm Phật á, rồi lại nương cái tha độ. Còn một cái pháp môn niệm Phật á, để tự mình chuyển độ. Đó thì mình phải chọn. Dĩ nhiên trong cái quá trình tu mình chọn. Các vị nghe kịp không? Giống như đi núi vậy đó. Có vị thì đi tới chân núi rồi cái thôi mình tự đi lên núi, chứ có vị yếu quá phải có người ta dẫm đi rồi đi rồi cũng lên nhưng mà phải tốn thêm ít tiền rồi người ta dẫm cho đó. Nhưng mà đó là cái thân, còn cái tâm mà về đất Phật phải ở cho được. Các vị nghe kệ không? Cho nên phải ráng niệm rồi phải nương cái đó để tự chuyển mình, chuyển cái tâm cái tánh cho nó sạch hết các cái nghiệp hoặc phàm phu là đi tới nơi rồi nó an vui. Chứ các vị thêm cũng như vô chùa tu chứ, mà có người vô tới nơi rồi cái muốn ở nhà đòi đi dữ lắm, nhưng mà vô tới chùa rồi ở bữa hai bữa nữa thôi, ở chùa buồn quá cho con về đi, cho con về lâu lâu cũng vô cúng thôi. Vậy đó, thành ra các Phật tử phải tập cho thiệt yên tĩnh. Đó là niệm, nhưng mà rồi phải tập yên. Mà cái thân yên, cái miệng yên, cái ý yên nó quan trọng lắm. Nếu đối với công năng của ngũ dục này, lìa tham, lìa nhế, lìa si, an trụ chánh niệm. Đó. Chỉ có niệm Phật thôi mà. Chánh trí, nương chánh đạo tu tập, niệm Phật thẳng đến niết bàn. Đó. Chứ các kinh là pháp môn niệm Phật có hết. Niệm Phật đi thẳng đến niết bàn mà. Đó. Đó gọi là Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác do trì kiến. Do trì kiến phải chuyển cái thấy biết này nè. Do trì kiến nói nhất thừa đạo thứ nhất thoát khỏi khổ. Đạo nhất thừa, đạo thứ nhất thoát khỏi khổ, vượt lên chỗ thù thắng. Nhờ niệm Phật rồi mà thanh tịnh á, vượt lên trên chỗ thù thắng thoát khổ, khiến chúng sanh thanh tịnh lìa khổ não, dứt lo buồn, được pháp như thật. Các Phật tử bình tâm đàng hoàng học kỹ cái pháp vậy rồi mình tu được á là mình được. À, cái được này không có phải ai cho mà cũng bao giờ mất, được trong tâm tánh mình mà. Hãy được rồi chắc chắn lắm. Chứ tự nhiên mà các vị tu ít, có một hai cái trường hợp vậy mà có nhiều người ta thích lắm, cái lợi cái giờ cầu cái vị đạo sư đó ban cho cái đạo quả gì, cái rồi mình được ban cái mình mừng liền, nhưng mà mình về nhà mình đâu có. Ban dễ, ban đâu có khó. Nhưng mà cái đạo quả phải trong tâm mình tu chứ, làm sao mà mình nghĩ là một vị nào đó cho mình được. Đức Phật mà còn tại thế, Ngài cũng không cho ai cái đó. Ngài chỉ một cái con đường đi, tự đệ đó, rồi đi. Mỗi người phải đi và hành trì. Trên cái đó Ngài đâu có cho ăn bánh vẽ rồi mà ăn thật. Trên Ngài dạy năm anh em Ai Nhã Kiều Trần Như tu tứ đế và chứng A-la-hán quả ra. Các Phật tử nghe kịp, tức là phải tự đi rồi đến nơi đến chốn. Chứ nếu mà người ban vậy thì Đức Phật Ngài ban khỏe hơn. Chúng sinh nước cầu cái gì cái lợi Ngài ban cho liền bị. Ngài là vô thượng sư, Ngài là thầy của trời người, Ngài có công năng có thể chúng sinh muốn gì Ngài cho có thể có được. Đó, nhưng mà Đức Phật Ngài không vì cái đạo quả là phải tự tu tự chứng, chứ Ngài không có quyền hoặc là tự nhiên cái lợi Ngài cho cái rồi được cái rồi thôi, thì chúng sinh đâu chịu tu. Các Phật tử có nhận ra cái đó không? Đó, cho nên bây giờ mà các vị mà không phải tự tu tự học, mà các vị cứ nghĩ thôi con vô con lại Phật cái rồi thầy trụ trì ban cho con cái gì đó cái con được cái thôi, thế rồi các vị nghĩ có được cái đó làm sao mà mình chính cái tâm mình phải được mới được. Đó thì cái đó là cái mà mong các Phật tử nương cái tha lực, cái tha độ, nương cái phước lực của Tam Bảo, cái bóng mát của Phật, của Pháp, của Tăng, nhưng mà mình phải tự tu mới được. Nói gì thì nói, các Phật tử ráng nhớ cái đó. Thì cái đó là cái sự thật mà dù cho muôn đời muôn kiếp cũng không thể khác được. Để chúng sinh ngưỡng mộ giáo Pháp, nhưng mà phải tự tu mới đến được cái giáo Pháp. Chứ không có làm sao được. Các Phật tử nghĩ coi, sáng nay ở nhà muốn đi tu Bát Quan Trai đây thì mình phải tự sắp xếp rồi phải tự đi. Lại nữa, thánh đệ tử niệm chánh pháp. Các vị nghe kịp, niệm Phật rồi cái niệm chánh pháp, tức là pháp của Phật. Nghĩ nhớ pháp luật của Thế Tôn, lìa nhiệt não, cái tâm nóng nảy của mình. Cho nên có nhiều vị vô chùa cũng nói con gì con cũng muốn tu lắm, nhưng mà tánh con còn nóng quá. Các vị thấy không? Các vị cũng nhận ra tánh con nó còn nóng, con thấy cái gì mà nó chứng tài gai mắt là con bực mình, là con phải nói, muốn con chịu không nổi. Mà cái đó đâu có gì trật. Các vị nghĩ coi, nếu mà thông thường mà thấy cái gì chứng tài gai mắt thì nín nó chịu không nổi, phải nói. Cái người có quan niệm vậy cũng đâu có gì trật, nhưng mà rõ ràng là gì đó, khó tìm được một cái ý pháp để tu tập. Tại vì mình tu là mình phải có nghĩ cách để mình thắng được cái tâm tánh của mình. Mình phải thắng được cái tâm tánh của mình mới nâng cái đó mình đi tới. Chứ còn nếu mà các vị theo muốn tu mà không tự tu từ tâm tánh thì khó tu, khó có kết quả. Cái kết quả của sự tu. Cho nên cái lìa nhiệt não á, là cái tâm mà ưa nóng, ưa giận, ưa hờn, ưa buồn của mình á. Các Phật tử nhớ phải tập buông cái đó. Buông cái đó được nó cũng nhẹ lắm. Luôn luôn thông suốt, luôn luôn thông suốt. Nên khi ấy nơi các pháp hiện tại tự được giác ngộ, tự được giác ngộ. Lúc thánh đệ tử niệm chánh pháp, không khởi giác tưởng tham dục. Đó, khi mà niệm chánh pháp thì không khởi giác tưởng tham dục. Tức là dù trong cái giác tưởng mà mình muốn niệm Phật, nhưng mà mình lại có cái tâm tham. Niệm chánh pháp của Phật rồi, nhưng mà mình muốn tu ít mà mình muốn có cái quả nhiều, đó là giác tưởng tham dục. Thành ở đây là cái khó của người tu mình. Các Phật tử nghe kịp. Nhưng mà nếu suy cho cùng thì cũng có gì là nó không phải lẽ. Tại vì tu thì mình phải nỗ lực chứ. Các vị coi đường từ nhà mình tới đây 10 cây số, mà mình đi mấy con cây mình muốn tới, chuyện làm sao có. Nói gì thì nói. Cho nên mong các Phật tử cũng thấy thiệt rõ cái đó để làm chi. Để mình biết là mình phải đi 10 cây số thì mình phải thân hành mình đi cho nó tới nơi tới chốn, thì mình mới thật sự là mình mới giữ được cái định lực của mình, cái con đường đi của mình, để mình lập cái ý chí và mình thực hiện để mình thành tựu. Thì cái đạo là mình phải chứng và mình phải ngộ và mình phải đến. Cái con đường tu của mình là mình tu theo chánh pháp, mà dù hoàn cảnh nào của cuộc sống mình cũng không sợ nó lệch lạc, nó mê mờ như vậy. Còn các vị thấy không, hãy mà mình tựa vô cái tha lực quá, hay tựa vô cái giác tưởng quá, các vị thấy mình ngồi mình tưởng nó nhiều cái nó trật dữ lắm. Đó cho nên mình phải thực tế là mình có tu, có chứng, giống như ông bà mình nói vậy. Ai ăn lấy no, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu nấy đắc. Chứ cái con đường tu không thể là tự nhiên ai tu giùm cho mình được. Bữa nào mình nói bà bữa nay tôi mệt quá thì bà lên bà bạch với Phật bà tu thế giùm tôi. Thì ông bạn biểu bà bạn vậy được không? Hay bà bạn vậy nói bữa nay tôi mệt quá, ông có một cái là bữa nay tôi mệt tôi nghỉ một bữa thì được. Cái chuyện nói chuyện bình thường chứ sao vậy? Hôm nay tôi nghỉ tụng kinh một bữa, tôi nghỉ ngồi niệm Phật một bữa, tôi nghỉ ngồi tu thiền, bị thân tôi mệt quá. Nhưng mà dù tôi nằm một chỗ tôi cũng nhớ Phật, nhớ Pháp. Các vị nghe kèm cái nhớ là cái tâm của mình đâu ai cấm được. Nhưng mà cái thân này nó có giới hạn. Hay nó mệt rồi nó ngồi không nổi, nó mệt nó đọc không nổi. Đến độ nó mệt rồi nó ăn không nổi, nó đừng nói chuyện chi chuyện khác, chuyện tu. Nhưng mà tu thì nó còn có cái đặc biệt là tu tâm. Cho nên thân tôi mệt, tôi ăn không nổi, tôi nói không nổi, tôi làm không nổi đó. Nhưng mà cái tâm tôi tu đâu ai cấm được. Các vị nghe kiểu, cho nên tu tâm mới là dễ. Làm sao cái tâm nhớ nằm chỗ mà đừng có giác tưởng tham dục. Chứ có nhiều người là yếu nhưng mà cái giác tưởng tham dục nó mới rơi vô mộng ảo. Tưởng mình không có, mình được ít mà mình tưởng là nhiều. Thì các vị thấy ngoài đời người ta cũng nói ảo giác thôi. Giờ làm sao mà tụng một bộ kinh mà mình mới đọc có 5 phẩm mà mình nói tôi tưởng ra tôi đọc hết rồi, thì làm sao rồi hết được. Cho nên cái ảo giác nó đi hơi xa cái thực tế. Các Phật tử nghe kệ hôm cho anh đây trong kinh Phật để căn dặn mình: lúc thánh đệ tử niệm chánh pháp không khởi giác tưởng tham dục. Nghe rõ ràng chưa? Đó, nghe rồi hiểu đàng hoàng thì mới tu được. Chứ còn cái chuyện mà tại vì lúc mà niệm chánh pháp á, thì không khởi giác tưởng tham dục, giác tưởng trong này đó, thành ra làm sao mình đừng có khởi cái giác tưởng tham dục thì mình dễ tu đó. Tại vì tu tới đâu thì được tới đó chứ. Cũng như ăn cơm mình ăn có nửa chén thì mình buông, thành ra từng trưa chiều cái mình mắc công việc cái mình đi luôn á. Cái chiều người ta hỏi ủa sao mình mới ủa sao bữa nay tôi nghe trong bụng mau đói quá. Hỏi sao hồi sáng tôi mới ăn lơ lửng chứ tôi chạy tôi đi rồi. Thì rõ ràng chứ sao ăn chưa no mà. Thì lơ lửng chứ sao. Đó, thành ra các vị biết cái gì nó là phải thật. Trên cái giác tưởng á, mình tu ít mà mình mong có kết quả nhiều thì chuyện nói chuyện cũng không thể có. Đó, các vị nghĩ coi giờ mình đi làm lương một tháng mình 1 triệu thì phải 1 năm mới 12 tháng mới có 12 triệu chứ. Làm mấy con quý à, nhưng mà mình ảo tưởng mình nói lát ông chủ cũng phát tôi 12 tháng. Ông nói là ông coi sổ kỹ, ông nói làm mấy tháng rồi 3 tháng, vậy 3 tháng tôi trả lương cho 3 tháng nha. Nhưng mà Tết tôi cho thêm chút, xài Tết thì có. Chứ biểu làm 3 tháng mà lãnh 12 tháng chuyện không có. 6 tháng mà lãnh 12 cũng có luôn. Các vị nghe kệ không, cho nên tu là phải thật cái đó. Nên là mình tu dưỡng cái thân, cái khẩu, cái ý mình nó thuần tới đâu thì nó có đạo quả tới đó, chứ nó không đi xa hơn được. Các Phật tử tu là phải khéo, khéo nhận ra cái đó. Chứ có nhiều người mình không tu thì mình bị cái giác tưởng á, nó làm. Giống như mình đi, chưa đi tới đâu trên, mình tưởng mình tới Tây Phương rồi, hay tới đất Phật rồi, hay tới tịnh xá rồi, là chuyện nó khó lắm. Các vị nghe kìa, mình thấy giống như mơ thì có. Con đường 3 cây số mình đi mới có 500 mét mà mình tưởng mình tới tịnh xá rồi, là mình mơ, chừng mình giật mình, ủa nãy giờ mình ngủ quên. Đi chưa tới mà tôi tưởng tới rồi. Ai về đâu, chừng mở mắt ra tôi mới đi có 1 đoạn. Có 1 đoạn thôi. Là các Phật tự nhớ cái đó, hãy đi bao nhiêu phải biết bao nhiêu. Cho nên nhà sư phải mình phải phục cái ông thầy mà từ đi bộ mà nhất tam bộ nhất bái mà từ đây không quyết tới Yên Tử á. Mà giờ các vị biết không, lục đục giờ cũng qua bao nhiêu năm rồi, giờ ông nói đi hơn nửa đường rồi. Đó, thành ra hãy đi bộ đi nữa, mà không phải đi bộ không, vừa đi vừa lại. mà cứ có hành trình là có ngày tới. Chậm bao nhiêu chậm mà có hành trình là có ngày tới. Các vị nghe kệ không, chỉ có ngại mình làm biến á, quẹo tới quẹo lui nữa, không đã đi chậm rồi mà không chịu từ đó đi tới mà còn quẹo tới quẹo lui nữa, cho gặp đâu nghe có ai rủ rủ cái gì cái vui vui cái thì mình quẹo lại, mình tìm cái mình vui một chút rồi mới chịu đi tới. Thành ra mình mới đi tới đi lui hoài. Các vị nào mà sợ buồn đó là tu cái đi tới đi lui hoài, sợ buồn cho nên phải tìm vui, mà mỗi lần vui á mất bao nhiêu ngày tháng, còn cái tâm cái tánh của mình á nó phải mất bao nhiêu cái năng lượng của tâm như sao. Cho nên các Phật tử tu phải thực tế cái đó để chi? Để mình thắng được cái giác tưởng tham dục, giác tưởng sân nhuế. Đó. Rõ ràng là cái có nhiều lúc mình nóng là nóng trong bụng mình thôi, nóng trong cái giác tưởng mình chứ mình nóng ai đâu. Nhưng mà rõ ràng có nóng. Các vị xem, có khi đường đi ngồi nằm giống nha, nhớ cái người nào làm gì mình bực mình, cái mình hơi nổi nóng lên trong này nè. Giác tưởng sân nhuế. Đó. Các vị thấy không? Rồi có nhiều khi đang nằm một trong mùng ngủ, sắp ngủ rồi 9 10 giờ rồi mà nhớ cái chuyện gì để cái nó giận quá. Ngủ không được. Rồi buông mùng ra đi vô đi ra rồi nổi nóng, nóng mình nè. Con cái hỏi má, má làm má không ngủ, má nhớ cái này bực quá, nhớ cái kia bực quá. Thấy chưa? Chứ có ngữ đâu mà giận, nhưng mà giác tưởng sân nhuế. Các vị theo dõi cái tánh của mình để thấy tâm tánh đó. Rồi mới thấy được cái đó đặng lặng nó thì mới có đạo chứ. Chứ ngoài lặng nhưng mà coi chừng trong cái giác tưởng nó còn tham, còn sân. Giác tưởng sân nhuế não hại như thế, thời thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Cái tâm não hại cho nên giận ai cái nằm đã tính bữa nào tìm cách trả đũa. Đó là cái tâm tánh giác tưởng não hại. Mặc dù chưa làm nhưng mà trong bụng nó tính, nó nghĩ. Đó. Các vị thấy rõ trong cuộc sống cái thức, rồi cái tới nó mình tưởng giết có ngày nó thành thiệt. Thời thánh đệ tử ra khỏi cái tâm nhiễm trước. Những gì làm cho tâm nhiễm trước đó là công năng của ngũ dục. Đối với công năng của năm dục này, lìa tham, lìa nhuế, lìa si, an trụ chánh niệm chánh trí, nương chánh đạo tu tập niệm pháp, hướng thẳng đến niết bàn. Đó gọi là Như Lai ứng đẳng chánh giác, do tri kiến nói nhất thừa đạo thứ hai, thoát khỏi khổ, vượt lên chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, lìa khổ não, dứt lo buồn, được pháp như thật. Cho nên các Phật tử thấy không, cái pháp của Phật dạy mình niệm Phật rồi niệm cái pháp của Phật. Đó, mà niệm được rồi đó thì mình lại thẩm thấu trong tri kiến đó, thoát khỏi khổ, vượt lên chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, lìa khổ não, dứt lo buồn. Cho nên cái người tu mà đã tìm ra được cái định hướng tu, tức là niệm Phật, niệm pháp rồi, thì có thể được thanh tịnh và lìa khổ não, dứt lo buồn. Đó. Cho nên vị nào mà được cái pháp rồi vui lắm. Đó. Người ta tìm được cái an lạc, cái hạnh phúc. Cho nên cái người họa sĩ cũng vậy, một cái nhà bác học cũng vậy. Họ tự tìm ra, họ khám phá ra cái gì rồi đó, trong lòng họ nó sáng một cái định hướng rồi, cái họ vui lắm. Họ không cần tìm cái vui bên ngoài nữa. Họ vui cái vui về chính họ thôi. Cho nên nhà họa sĩ rồi thì nhiều ngày họ sẽ có nhiều bức tranh đẹp. Họ sáng tạo ra. Một nhà văn đó, một nhà bác học, họ sáng chế ra những cái mô thức, những cái công thức mà họ tìm ra được. Lại nữa, thánh đệ tử niệm tăng pháp thiện hướng, chánh hướng, trực hướng. Niệm tăng pháp thiện hướng, chánh hướng, trực hướng, đẳng hướng, tu hạnh tùy thuận. Cho nên các vị biết ở đời có những vị họ có cái duyên với một vị đạo sư. Cho nên họ gặp một vị tăng đó rồi cái họ mến vị tăng đó bằng một cái nhân duyên nào đó, cái cá tính của vị đó hút họ được. Cái họ nói tôi nhỏ lớn bướng bỉnh không có thích, không có tin Phật, tin Pháp. Nhưng mà tôi gặp thầy hay tôi gặp ông sư, tôi mến quá. Đó là cái nhân duyên cá biệt của họ. Cho nên rồi họ mến rồi cái gì, họ sẵn sàng thọ nhận cái Pháp để họ tu. Cho nên cái vị thầy đó giải gì họ nghe nấy, họ tu theo. Cái việc đó là nhân duyên với tăng. Thì chỗ này Đức Phật dạy là gì? Thánh đệ tử niệm tăng, pháp thiện hướng. Đó, cho nên bây giờ cái tánh của mình hướng về một cái lẽ thiện, pháp thiện hướng, chánh hướng. Đó, cái vị đó dạy cái cách tu thế nào mình đi theo. Trực hướng, đẳng hướng, đưa lên cái trình độ mà mình thích hợp với vị thầy mình rồi, cái mình thấy cái trình độ đó là dẫn dắt mình được. Cho nên cái hay cái dở cái đó không hạn lượng. Vì cái người mình hạp rồi cái thì tự nhiên là mọi chuyện mình có thể gặp gỡ được. Còn mình không hạp, giờ vị đó hay bao nhiêu cái mình thấy nó cũng không hạp, cái thành dở. Còn có người không phải là hay lắm, vừa vừa thôi, có khi dở. Nhưng mà hạp rồi thì tự nhiên cái tâm mình nó sẵn sàng theo. Trực hướng, chánh hướng, đẳng hướng. Đó, trên chữ đẳng là có thể nói một cái trình độ nào nó bắt gặp. Tu hạnh tùy thuận. Cho nên lúc đó cái mình mới gần gũi, mình quan hỷ. Vì nó dẫn dắt sao mình tùy hỷ cái này. Nghĩa là hướng tu đà hoàng, đắc quả tu đà hoàng. Hướng tu đà hàm, đắc quả tu đà hàm. Hướng A-na-hàm, đắc quả A-na-hàm. Hướng A-la-hán, đắc quả A-la-hán. Như thế, bốn đôi, tám bậc đều là đệ tử hàng tăng bảo của Thế Tôn. Tứ thánh quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai và vô sanh. Cho nên ta gọi vô sanh a la hán, bất lai a na hàm. Đó, thành ra khi mà mình tập tu, mình biết cái nhân duyên, cái trình độ mình, nó khiến mình gặp gỡ được những vị đạo sư thầy tổ của mình. Tăng bảo của Thế Tôn, tăng bảo đã đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, đầy đủ giải thoát, đầy đủ giải thoát tri kiến, là phước điền vô thượng của thế gian, là nơi ứng cúng dường, cung kính lễ bái. Khi các thánh đệ tử niệm tăng như thế thì thánh đệ tử niệm tăng không khởi giác tưởng tham dục. Hôm nay các vị nhớ chỉ học mà mình tu tập làm sao để các cái giác tưởng á, trong này nó lặng xuống. Niệm Phật cũng để lắng sạch cái giác tưởng tham dục, mà niệm Pháp cũng để làm sao tìm một cái phương cách để lắng sạch cái giác tưởng tham dục, rồi sân nhế, rồi ngu si. Đó, mà trong này nè, cái giác tưởng tham dục, cái giác tưởng sân nhế, cái giác tưởng ngu si. Đó, các vị thấy không? Có nhiều người nói cái miệng dữ chúng nó làm, nhưng mà có người cứ tưởng tưởng trong bụng được có một ngày làm. Giác tưởng não hại, các vị thấy không? Mà đời các vị có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có con, có cái, rồi có bạn bè, mà người nào bên ngoài tốt mà lâu ngày cái mình cũng phát giác ra, mình biết người này chẳng những bên ngoài tốt mà bên trong cũng tốt luôn, tâm tánh không có cái ẩn phức gì hết á, thì các vị mới thấy thiệt tôi may quá, tôi có một người bạn, có người cha, người mẹ, người vợ, người chồng mà bên ngoài và trong tâm tánh tốt hết. Nhưng mà nếu các vị ở trong gia đình, các vị thấy cha mẹ mình sống xấu với ai đó, cái mình nói sao bình thường mình thấy ba má mình tốt quá, mà bây giờ ba má mình tự nhiên có những cái sau lưng xấu vậy. Thế mình nói đúng là khó, khó. Nhưng mà mình biết cha mẹ mình không dám nói gì hết, bản thân của mình cũng dám nói, nhưng mà mình xa dần dần. Mình nói cái người này bên ngoài tốt nhưng mà trong tâm còn hiểm hóc. Các vị thấy không? Ông bà mình cũng hay lắm, thấy cái xấu nó còn người ta trong lòng cho nó là hiểm hóc thôi, cái xấu nó ẩn bên trong mà. Cho nên tu làm sao cái bên ngoài tốt mà bên trong cũng phải tốt luôn nhé. Trong tâm tánh cái tính hiểm hóc không còn, tức là cái não hại người này, muốn hại này hại người kia. Các vị nghe kìa không? Cho nên con người mình có nhiều khi tu hiền rồi đó, Nhưng mà lâu lâu cái giận con gián, giận con thằng lằn, giận con rắn mối, giận con chuột. Các vị thấy không? Trên có người tự nhiên cái rồi nổi sùng lên mới đi mua cái bẫy chuột về rồi chuối nhịn ăn, nhưng mà móc vô đó đằng chi đằng nhử nó. Nhử được nó đằng chi đằng đập đằng hành nó chứ làm sao. Vì nó phá của mình, nó cắn của mình quá, bực quá. Lúc đó cái tâm não hại nó hiện ra. Mà đó là não hại chuột. Chứ có nhiều người ghét người rồi não hại người. Rồi não hại không được cái đi kiếm bạn bè rồi tìm cách toa rập. Thì cái vị thấy cho nên cái ác nó sinh ra từ cái chỗ đó. Não hại cái tâm tánh, não hại. Có lần nhà các vị nhớ câu chuyện của bà, của bà tên gì đó, bà Liên Hoa hay gì đó. Bà có chồng mà bà không có con đó. Rồi cái bà thương chồng cho tới mức bà nghĩ tới nghĩ lui phải cho chồng mình có người thừa kế. Mới cho chồng mình ở thôi, đề nghị chồng cưới một cô vợ lẽ. Chồng không thấy bà vợ mình sao dễ thương dữ vậy. Thì cưới một cô vợ lẽ. Cái tới chừng cô vợ lẽ có thai. Cái bây giờ bà mới bị khổ. Bây giờ bà dằn vặt bên nó mai mốt rồi sanh một đứa con trai. Rồi bây giờ hồi có thai là khổ ít rồi, mà ta thấy đứa nhỏ bồng ẩm mặt mày khôi ngô tuấn tú, bà lại khổ dữ hơn nữa. Đó, các vị thêm cái tốt mà tốt tới chừa, nó không tốt tới nơi tới chỗ, tốt nửa chừng thôi. Cái này tốt hai phần nữa. Tới có con rồi bây giờ tới thấy người vợ thứ có con, rồi bây giờ dòm đứa nhỏ chịu không nổi, bây giờ lại tính cách không hại chồng, không hại cô vợ lẽ, mà bây giờ tới hại thằng bé con. Đó, cho nên kiếm cái loại cái kim mà cực nhỏ cũng ghim từ đến nay ghim. Cho nên tìm dấu vết rất là khó. Nhưng mà cuối cùng người ta vẫn tìm ra được. Người ta hỏi cổ, cổ thề bán mạng. Đó, cho nên cổ thề bao nhiêu là nửa quả, quả cổ lãnh hết bao nhiêu. Các vị thấy. Cho nên cổ thề để cho người ta tin là ai hại chứ không phải tôi. Đó, mà con người các vị thêm sống với chồng mà không có thấy chồng có sự nghiệp lớn, mà không có người kế thừa, thương chồng mới đề nghị có vợ lẽ, tâm vậy là tốt chứ nữa. Rồi tới có vợ lẽ, rồi tới có vợ lẽ có thai rồi cùng chăm sóc thì tốt nữa chứ gì nữa. Mà tới chừng thấy thằng bé sinh ra đẹp, dễ thương, khôn ngoan, thứ mai chiều cứ thấy nó là thấy mai mốt sự nghiệp của chồng mình về hết thằng đó này. Bây giờ lại nghĩ cách để hại cho nó chết đi. Đó, các vị thấy cái diễn tiến của tâm không? Con người ta tốt rồi tốt tới đâu, trên có người mình nuôi sao tôi thấy người này tốt vậy mà bây giờ tự nhiên vậy. Cái chuyện đó không có biết được, bị tốt với xấu nó có cái phản cách, không có lằng ranh. Các vị nghe kệ không? Cho nên có khi mình tốt 10 phần như vậy mà tới thứ 11 mình không tốt. Ráng làm sao tới thứ 11 mình tốt luôn, thắng luôn. Các vị nghe kệ không? Chứ cái cô đó là tốt đó chứ, vậy là tốt đó chứ. Rồi bây giờ lỡ xấu được cái rồi liều mạng. Liều mạng là thề lung tung. Đó, cho nên thề cái nào cái nó dướng nghiệp cái đó. Thế nên Phật tử nữ tu rồi ráng nhớ, có gì lỡ thì thôi sám hối đừng có thề. Phật tử nữ có khi xin lỗi thề liều mạng, mà không biết cái nhân cái quả thề sao dính hết à. Bà thề là bà sẽ có con, rồi đứa bị cọp tha, đứa nước cuốn gì có hết trơn luôn. Rồi có chồng, chồng bị rắn cắn chết cũng có luôn. Đó, rồi bà thề chính bà, nghĩa là chưa chết mà bị bắt chôn theo người chết cũng có luôn. Đó, cho nên cái gì bà thề là bị hết. Cho nên các Phật tử nhớ thôi lỡ sám hối, lỡ có lỗi có nghiệp biết ra thôi sám hối. Là tốt nhất là dừng là cái chỗ nghiệp đó là sám hối. Chứ mà đừng có liều mạng thề tới nữa. Thế thôi rồi đó. Cái đó là cái không nên đó. Cho nên cái sức mạnh của ngũ dục nó ghê gớm lắm. Cái tham, cái sân, cái si vậy. Mà có nhiều khi nó không phải bên ngoài, mà nó còn chìm, nó tiềm ẩn trong giác tưởng của mình. Giác tưởng nó cứ nó làm cho tăng trưởng cái giác tưởng đó, thì tự nhiên có một ngày mình bị làm ác, mình bị hành động ác. Cho nên các Phật tử ráng, ráng thấy cái đó để tự thắng mình cho cái đó. Kinh đọc kinh rồi đọc kỹ, các vị thấy Đức Phật dạy mình kỹ lắm. Tu từ ở ngoài tướng cho tới tâm tánh. mà nhất là cho tới cái giác tưởng của mình, có nhiều khi mình đâu thấy. Lại nữa, thánh đệ tử niệm tăng do với công năng năm dục lìa tham, lìa nhế, lìa si, an trụ chánh niệm chánh trí, nương chánh đạo tu tập niệm tăng, hướng thẳng đến niết bàn. Cho nên mình thấy cái hình ảnh của các bậc thánh tăng á, trên trong đệ tử Đức Phật tới 10 vị thập đại đệ tử, lấy con số 10 để chỉ cho cái sự chu toàn một chút. Mà mỗi người một hạnh, có vị thì đầu đà đệ nhất, tức là lấy cái hạnh đưa lên cho ngài, ông nói trí tuệ đệ nhất, mà là cái hạnh đầu đà của ngài trưởng giả trưởng lão Ca Diếp, tức là cái tâm cái phẩm hạnh nó điều nhu, mà lại sống một cách tương đối là trì túc, tức là phạm hạnh. Các vị nhớ ngài Ca Diếp, ngài trưởng tôn giả Ca Diếp là coi như đầu đà mà khổ hạnh đệ nhất. Rồi ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên là trí tuệ, rồi thần thông. Hai ngày Ma Ca Chiên Viên luận nghị đó, ngày Câu Hy La thuyết pháp đệ nhất đó. Rồi ngày là La Hầu La mặc hạnh. Trên mỗi vị ngày tu Bồ Đề đệ nhất giải không, mỗi vị một hạnh. Đăng chi để cái tâm tánh nào mình thích cái hạnh nào đó, là mình đi theo hạnh đó. Và con người mình là mỗi người một tánh ý, không ai giống ai, nhưng mà tánh ý nào cũng phải hoàn thiện cái tâm tánh đó. Đó, các vị có thần thông đi nữa cũng phải hoàn thiện cái tâm tánh thần thông, có trí tuệ phải hoàn thiện cái tâm tánh trí tuệ. Cho nên mình niệm tăng, niệm các cái phạm hạnh của các vị thánh tăng á, để mình nương để chi, để cái trọng tâm chính cũng là thoát khỏi chỗ khổ, vượt lên chỗ thù thắng. Tu là phải hết khổ. Đó. Vượt lên chỗ thù thắng làm cho chúng sanh thanh tịnh, lìa khổ não, dứt lo buộc. Chứ tu mà khổ tội nghiệp lắm. Để dành sự tu tối thiểu từ từ phải hết khổ nhé. Rồi mình nhẹ cái lo buồn. Chứ nhiều bà cũng tội nghiệp lắm mà. Tu thì tu mà tối ngày ưa rầu. Đâu bữa nào niệm Phật mặt còn tươi tỉnh chút mà hãy ngồi rầu xuống cái già nhăn nheo, cái nó nheo thêm nữa, phải không? Đó, làm cho mình già hơn, xấu hơn, mà trong khi tu nó phải tốt một chút chứ. Đó, cho nên cái già cái nhăn mà tâm tánh phải cho vui nhẹ nhàng hỷ lạc. Các vị nhớ cái đó, thanh tịnh lìa khổ não, dứt lo buồn, được pháp như thật. Lại nữa, thánh đệ tử niệm giới đức, niệm không phiết giới, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới. Thứ tư là giới. Các bạn tự nhớ kế Phật pháp tăng là cái giới rất quan trọng. Cho nên niệm giới đức, tức là nhờ mình giữ các giới mình thọ đó một cách nghiêm túc đó, thì làm cái đức tu của mình nó lớn mạnh hơn. Ông bà nó có đức mặc sức mà ăn, mà người tu có đức là tức là có giới. Ví dụ giờ Phật tử tại gia thọ năm giới, hay là bát quan trai giới, mà các vị thọ cái giới nào thì giữ giới đó cho thiệt to. Thì người đi tu cũng vậy, sa di giới và cụ túc giới, hãy thọ cái giới đã thọ rồi giữ cho thiệt tốt, gọi là giới đức. Đó, niệm không khuyết giới. À, nên đã mình quyết giữ năm giới là phải giữ năm giới cho tốt: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhớ, cho nên đã không sát sanh rồi thì không phiết có nghĩa là gì? Là từ con vật nhỏ cho đến con người mình không phạm giới sát. Chứ không phải nói tôi không phạm giới sát là tôi không giết người thôi. Chứ còn con này con kia con nọ nó làm tôi giận quá phải giết nó chứ. Mà như vậy tức là phiết giới. Các vị nghe không chu toàn đó là phiết. Đó. Không đoạn giới, tức là không bỏ giữa chừng. Giới trọn vẹn, không lìa giới, chẳng trộm lấy giới, khéo rốt ráo giới, đáng khen ngợi giới. Đó, cho nên khi mà mình khéo tu mà mình giữ được cái mà coi như tự mình á, mà mình gìn giữ được cái, để mình giữ được cái rốt ráo, Tức là mình giữ mấy giới là mình thọ mấy giới, là mình giữ tốt mấy giới. Cho nên như vậy tức là gọi là không có phiết giới mà rốt ráo giới, đáng khen ngợi giới. Tức là những giới mình đã thọ đó, mình giữ cho thiệt tốt. Phạm hạnh chứ không tăng ố, không làm cho nó ô nhiễm, nó xấu quấy cái giới mình đã thọ. Cho nên dù năm giới nè, các Phật tử nhớ, mình đã thọ đó, thì mình phải khéo giữ giùm cho nó tốt cái mà mình đã thọ, đáng khen ngợi giới. Phạm hạnh chứ không tăng ố. Nếu thánh đệ tử lúc niệm giới này, tự nghĩ nhớ trong thân những giới đã được thành tựu, ngay lúc ấy không khởi giác tưởng tham dục, không khởi giác tưởng sân nhế, không khởi giác tưởng não hại. Như thế thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Chứ ví dụ như trong thức của mình mà rồi tự nhiên mình đang ngồi niệm Phật cái tụng kinh, cái con kiến nhỏ nó cắn cái mình khởi cái giác tưởng thôi, mình nó con kiến này thế tôi mà thấy nó ở đâu tôi nghiền cho nó chết, đó là giác tưởng não hại. Các vị nghe kìa không, giác tưởng não hại. Trên dù cái tai chưa có giết nhưng mà trong giác tưởng lại giết, giác tưởng não hại. Trên các vị giận ai đó, giận bằng cái thức thôi, nhưng mà giận bằng cái thức thì chứ gặp cái người đó cái nó khiến nó đậm hơn chút, như đồ cái nét đậm, thấy ghét, thấy cái mặt thấy ghét. Ban đầu là mới có não hại bằng cái giác tưởng thôi, nghe mình nói nghe tới cái người đó thấy ghét à, cái thì mai chiều cái mình gặp, nghe người ta nói đúng cái mình dòm cái mặt người ta dễ thương mình cũng nó thấy ghét, tới tại cái não cái thức của mình nó thấy ghét rồi đó, cho nên nó không có cái thiện cảm khi đối diện với người đó. Đó, các Phật tử ráng tập tu, mình phải thắng được cái giác tưởng não hại nữa. Như thế thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Những gì là tâm nhiễm trước? Đó là công năng của năm dục. Đối với công năng của năm dục này, lìa tham nhuế si an trụ chánh trực, chánh niệm chánh trí, nương chánh đạo tu tập niệm giới, hướng thẳng đến niết bàn. Đó gọi là Như Lai ứng đẳng chánh giác, do tri kiến nói đạo nhất thừa thứ tư ra khỏi chỗ khổ. Nhất thừa thứ tư, thứ nhất là niệm Phật, thứ hai là niệm Pháp, thứ ba là niệm Tăng, thứ tư là niệm giới. Các vị nhớ nha, sau Phật Pháp Tăng là giới. Đây gọi là Như Lai ứng đẳng đẳng chánh giác, do tri kiến nói đạo nhất thừa thứ tư ra khỏi chỗ khổ, vượt lên chỗ thù thắng, làm cho chúng sanh thanh tịnh, lìa khổ não, dứt lo buồn, đắc pháp như thật. Lại nữa, thánh đệ tử niệm thí pháp tâm tự vui mừng, ngày nay ta đã lìa bận nhơ sang tham. Cho người tu á, là cái tâm tham không còn, mà mình còn phải lập cái hạnh thí. Không tham là không gom vô, mà thí là cho ra. Các bạn tự thấy rõ không? Cái người mà có tập tu rõ vậy đó. Còn khi mà cái tâm tham mình còn mạnh á, thì cho ra thì mình nhút nhát, yếu đuối. Nhưng mà đem vô á, đem mạnh. Cho nên có nhiều người họ thích gom về, nhưng mà ai lại mời cho ra cái họ dùng dằn. Thành ra khi mình tập tu là mình không còn muốn gom về nữa, nhưng mà mình có lại mình ưng cho ra. Còn cái người nào mà trung bình á, thì nước lớn thì vô, nước ròng thì ra. Nghe, lúc nào nó có vô thì vô, mà lúc nào cho ra thì cho ra, chứ không có ngại. Rồi trong bụng nó cũng tin rằng là hãy nước ròng thì ra, mà ròng rồi tới nước lớn nó vô. Thành ra cái phước nó lưu thông, nó đi vô đi ra, chứ không có nhiều ít gì đó. Mà cho ra nhiều thì chắc chắn cái quả nó cũng trở lại nhiều. Đó, mà cái người mà biết tôn trọng cái quy luật á, thì hãy vô nhiều cái thì cho ra nhiều, hãy cho ra nhiều thì nó lại vô nhiều. Vậy thôi, cái phước nó đến nó đi tự nhiên, nó vậy đó. Các Phật tử để ý cái đó. Rồi khi nào các vị mấy cái tập làm từ từ, làm ít ít, các vị không tin các vị làm phước thử, làm phước ít, làm 100 đồng thì mốt nó vô ra 120, 150. Nghe, cái tập làm cái làm nhiều cái nó hao, cái là mình ngại. Nhà sư để ý vậy, từ nhỏ tới lớn là đi tu đi cũng vậy nè. Rõ ràng là tập cho nhà sư có tập rồi, nhà sư lại đi theo dõi cái tự cái tan, cái được cái mất của cái tập. Cho nên là mình sống lâu trong đạo rồi mình không còn ngại nữa, không còn ngại cái gì mà khó khăn bao nhiêu, nhưng mà nhà sư cũng ráng dừng lập cái tâm ý của mình đó. Mà tập thì từ hồi còn nhỏ 30-32 tuổi tập làm cái chùa này nè, làm từ năm mà 80 á, làm cái giai đoạn mà gian nan. Các vị cái hình dung 30 năm trước đúng là năm 80 bắt đầu cất cái tịnh xá này nè, là lúc đó ai cũng ngán cái chùa ở như đây mà cứ nói to nữa, mà giờ các vị thấy không đâu cái gì đâu, lễ lọc rồi không đâu tới đâu. Cho nên lần này sau 30 năm á, cái tâm tập nó mới nảy nở ra, bây giờ mới tính cái pháp diện mà nó to gấp gần 10 lần cái này hơn đó. Mà trong bụng cũng thấy tự nhiên thôi, từ cái duyên mình làm mà tập, mình phải tập rồi cái tâm nó cứ nảy nở dần đó. Là này các Phật tử lưu ý cái đó để tập nha. Chứ còn cái chuyện làm phước nó cũng ngộ lắm, các vị mà không quen á một chút cũng ngại làm phước, thế mình nói trời mình có ít quá mà làm gì đó, nhưng mà có ít làm ít. Cho nên nhà sư đọc cái chuyện mà của hai vợ chồng mà có chiếc khố á, là đọc hồi nhỏ mà giật mình á. Cho nên ổng mà ổng có hai vợ chồng tội nghiệp lắm, chứ còn hai vợ chồng đi giả dạo chứ cũng còn sướng. Đi giả dạo bữa củi mà được ông chủ cho gạo thơm thì cúng dường Đức Phật chứ còn sướng. Cho nên hai ông bà cứ ca hát rồi tới gặp đi hái rau cay xong mà ta còn cho cà chua dưa leo rồi về xào nấu rồi cũng còn sướng. Có hai vợ chồng nghèo đến mức mà có chung một chiếc khó. Các vị cứ tưởng tượng ra chung một chiếc khó thôi. Cho nên hãy chồng đi ra ngoài xin á thì vợ phải ở nhà, ở trong mấy cái động đá. Còn hãy vợ đi ra ngoài xin thì chồng phải ở nhà. Vậy mà đêm đó ổng dành ổng đi nghe pháp, nghe Đức Phật thuyết pháp. Ông nói bà vợ ở nhà, ông đi nghe pháp. Vậy mà từ đầu hôm ông nghe nói về pháp bố thí, mà ông nghe cho tới 2-3 giờ sáng á, ông mới quyết định bây giờ phải bố thí cái khổ của mình. Vậy đó. Và ông cũng đắn đo thấy mò thấy tổ vậy, cuối cùng mới quyết định được á, mà gần sáng mới quyết định được á. Chừng quyết định được cái mừng của ông la lên. Ông la lên: ta thắng rồi, ta thắng rồi, ta đang ngồi nghe pháp. Và cái ông la lên là ta thắng rồi, ta thắng rồi. Cái thành ra ông vua ông cũng mới đi công việc nước non, ông về hơi trễ mà mới vô ngồi chưa về trên cái nghe ông này ta thắng rồi. Cái ông quản hộ, ông đứng dậy ông tưởng ai tới sắp chém mình. Ông đứng dậy ông hỏi ai thắng rồi. Cái rút cột cái biết ra cái lão ông ngồi phức, vì không có y áo đàng hoàng đó, có một chiếc khố là ông ngồi phức mấy cái chỗ phức vậy thôi. Quân của ông, mà quân của ông vua mới chạy coi, mới biết ra cái ông mà ta thắng rồi là cái lão có chiếc khố. Cái lại hỏi lão thắng cái gì, ông mừng cái gì mà ông la dữ vậy. Ông nói: Đức Phật thuyết về công đức phước của bố thí, ta nghe ta thích quá đi, mà từ đầu hôm đến giờ ta nghĩ có chiếc khố sao mà cho. Nhưng mà bây giờ ta nghĩ nếu không cho thì không bao giờ được làm phước, cho nên ta quyết là phải sẽ về bàn với vợ và sẽ bố thí cái chiếc khố này. Ông vô ông nhám nói: sao mà tội nghiệp dữ tận. Hai vợ chồng nghèo cái chiếc khố mà bây giờ còn quyết định là cho nữa. Thành ra ông nói thôi tội nghiệp của ông cho. Đầu tiên ông cho 8 cái bộ đồ, ông cho vợ chồng có mặt. Ông nghe ông có 8 bộ đồ cái ông thích quá, ông đem bố thí tuốt. Vua cho đó, quân đem lại cho ông cái ông bố thí tuốt. Cái vua thấy tội nghiệp cho 16, cho 16 cái ông cũng bố thí nữa. Cái vua cho 32, các vị biết cái vua cho 32 bố thí nữa, cái tới cho 64 đó. 64 cái lên tới 128. Cái chừng đó ông nói thôi chứ mình đi cho nữa mà quá ra muốn vua cho tăng đôi hoài thôi. Thành ra qua 3 lần nữa thôi dừng lại. Các vị biết thành ra khi mà tu á, mà khởi cái tâm làm phước ban đầu á, các vị thấy lại cho những người mà ta chịu làm phước, mà người ta làm chịu phú rồi, ta là thích làm phước hơn mình ở chỗ này. Thì ta biết ban đầu ta không có gì hết á, tất cả những người mà giàu có cùng tộc, các vị ban đầu họ cũng có gì hết á. Rồi nhờ họ làm phước dần 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 nó nảy nở ra cái họ biết hóa ra cái phước này của, nói chung là giống như cũng của thiên hạ. Nhưng mà do mình khéo tích tụ phước rồi phước nó đến. Cho nên khi mà họ chịu làm phước thì họ dám làm, họ không còn sợ nữa. Còn mình chưa có khởi được cái đó, cái mình tưởng có nhiều làm nó hết, chứ không biết được nó sẽ nảy nở không cùng không tặng đó. Các vị để ý cho cái đó. Nếu thánh đệ tử lúc tự niệm thí pháp không khởi giác tưởng tham dục, nhưng mà khi làm phước á, đừng có khởi giác tưởng tham dục. Chứ có nhiều người cứ tính là nghe mình nghe vậy cho mình tin á, nhưng mà mình tin bằng cái tham. Tôi ráng tôi bố thí ít đặng tôi để tôi được nhiều, cho nên khi đó bố thí rồi ngồi chờ hoài không tới cũng buồn. Cái người nào mà khởi cái tham dục đó là bố thí rồi ngồi chờ là không bao giờ tới, tại vì do cái lòng tham nó khởi mà. Còn bố thí tự nhiên thì nó tự nó tăng lên cái phước. Không khởi giác tưởng tham dục, giác tưởng sân nhế, giác tưởng não hại, như thế thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Nhiễm trước cái gì? Đó là công năng của năm dục. Đối với công năng năm dục này, lìa tham, lìa nhế, lìa si, an trụ chánh niệm, chánh trí, nương chánh đạo tu tập, niệm thí. Đó, nương chánh đạo tu tập, niệm thí, hướng thẳng đến Niết Bàn, đó gọi là Như Lai, ứng đặng chánh giác, do tri kiến, nói nhất thừa đạo thứ năm, thoát khỏi chỗ khổ. Cho nên các vị thấy hằng ngày mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí. Đó, tức là niệm cái Pháp Bố Thí cho ra. Đó. Thì chính cái Pháp này đó, nhất thừa đạo thứ năm, thoát khỏi chỗ khổ, vượt lên chỗ thù thắng. Đây mình bố thí là người ta đang cần, đang thiếu cái mình cho người ta vui lắm. Ta nhận cái thí của mình người ta vui lắm. Các Phật tử nhớ, cho nên ít nhiều do cái duyên của mình. Nhưng mà khi thí cái tâm phải hỷ lạc. Nhà sư chỉ mong các vị cái tâm hỷ lạc. Cho nên các vị mà để từ hồi nhỏ mình còn nghèo, còn đi học á, mẫu giáo thôi, mà mình có chút gì mà mình mời cái người bạn nhỏ của mình thì thương vui lắm. Các vị nào lớn lên có nhớ thôi còn đi học mẫu giáo, rồi mình có một hai người bạn nhỏ trẻ tuổi mình đó, rồi mình cho cái người bạn mình cái gì đó nó vui. Cho nên đứa nhỏ mà nó mình cho nó cục kẹo đi, mà nó biết lợi nó mời mình lại kẹo mình thấy thương lắm. Còn có đứa nó được cục kẹo mình rồi cái nó thủ xin lại nó nắm chặt lắm, nó không chờ. Cho nên cái tâm mà thí á, nó cũng là cái duyên phước tích tụ nhiều đời lắm. Cho nên mình cho ai mình cho một cách nhẹ nhàng nó vui đó. Làm cho chúng sanh thanh tịnh, lìa khổ não, dứt lo buồn, được pháp như thật. Các vị hình dung cái đứa con cả và đứa con út, nó đi làm, nó đi học, rồi nó biết đi làm, nó lãnh lương được tháng đầu, nó về nó cầm một chút tiền nó lại, nó mua miếng bánh lại, nó mời ba mời mẹ thấy thương. Đó. Cái không mà luận nhiều ít lớn nhỏ, mà các vị thấy cái lòng của nó thành, má ơi con mua cái bánh này cho má ăn nè, nay con lãnh cái lương tháng đầu tiên trong đời con mua cho má khúc vải nè, may cái áo má mặc, thì nó vui lắm. Cái đó mình không thể nói cái niềm vui đó được, chứ nó không biết nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, do mình. Thế các vị thấy sợ cái đó để thấy. Lại nữa, thánh đệ tử niệm thiện đức đó, niệm thiện đức, niệm tứ thiên vương, thiện cũng là trời đó, thiên cũng là trời. Niệm thiện đức, cái đức của sự thiện. Niệm tứ thiên vương, bốn cái cảnh giới trời. Trời thứ 33, trời diệm ma, trời đâu xuất đà, trời quá lạc, trời tha quá tự tại. Lầm tinh thanh tịnh, ở đây khi mệnh chung được sinh lên các quả trời, ta cũng như thế. Tính, giới, thí, văn, tuệ. Tính là niềm tin, giới là những giới mình đã thọ, thí là bố thí, văn là nghe là học, tuệ là sự sáng suốt. Ở đây mệnh chung được sanh lên các cõi trời. Như thế khi thánh đệ tử niệm công đức chư thiên, không khởi giác tưởng tham dục, giác tưởng sân nhế, giác tưởng não hại, như thế thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Đó. Các bạn tự thấy bữa nay mình học có mấy chữ đó: giác tưởng tham dục, giác tưởng sân nhế, giác tưởng não hại. Ba cái này rồi mình tu, lâu nay mình tu ngoài tướng mình, bữa nay mình tu kiểm soát trong tâm tánh mình, để mình thấy rõ cái giác tưởng nó đi từ tham dục đến sân nhế đến não hại. Nhớ không? Theo dõi biết liền. Phật tử nào vậy thấy đó, tức là mình sáng đó, mình thấy đó để mình bỏ, mình thắng mình đó.
Như thế thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước, không cột cái đó với trong lòng mình đó, tâm nhiễm trước. Nhiễm trước gì? Đó là công năng của năm dục, thấy nghe cảm xúc biết đó, nó dục mình. Đối với công năng năm dục này, lìa tham, mắt thấy sắc không tham, tai nghe tiếng không tham, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, không bị cái sức mạnh của thấy nghe ngửi nếm cảm xúc nó thúc đẩy. Các vị biết, cho nên mình thấy cái gì rồi hay mình nghe cái gì rồi cái mình thích, cái nó thúc giục mình, mà mình lại thấy được cái công năng của năm dục đó. Đối với công năng năm dục này, lìa tham, lìa nhế, lìa si, an trụ chánh niệm chánh trí, không tham không sân không si, mà còn an trụ trong chánh niệm chánh trí, biết niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiền. Các Phật tử răng nhớ cái cách tu nó đơn giản mà rõ ràng, có mục tiêu rõ ràng. Nương chánh đạo tu tập niệm thiện, hướng thẳng đến niết bàn, đó gọi là Như Lai, ứng đặng chánh giác, do tri kiến nói đạo nhất thừa thứ sáu, thoát khỏi chỗ khổ. Niệm thiện hay là niệm thiên đó, đạo nhất thừa thứ sáu, thoát khỏi chỗ khổ, vượt lên chỗ thù thắng, làm cho chúng sanh thanh tịnh, lìa khổ não, dứt lo buồn, được pháp như thật. Cho nên các vị theo mình nâng lên cái tâm thiện nó lớn á, thì giống như mở trên cao nhìn xuống đất cái gì cũng thấy biết. Cho nên làm ông trời nhìn nhân gian cái gì cũng biết. Mà mình làm người mà mình nâng cái tâm thiện mình lớn hơn cõi người, đặng cái xấu cái quấy gì của con người mình phải biết hết, để mình làm cho họ an lạc, họ thanh tịnh cái xấu cái quấy. Thì như vậy tức là dù mình người mình cũng là như trời. Những cái hôm nay cái tâm thiện mình nó lớn vậy thôi đó. Mà làm cha làm mẹ làm anh làm chị mà mình không cảm nhận được cái tâm tánh của con của cháu của em của út á, thì tâm mình nó hẹp, mà nó hẹp thì làm sao làm trời đó. Cho nên cái tâm thiện phải thiệt rộng, như người đứng trên cao nhìn xuống cái gì cũng thấy biết hết. Cho nên mong các Phật tử biết tu rồi đó, tuy rằng mình chưa sanh các cõi trời, nhưng mà tâm tánh mình cũng rộng như các ông trời. Để chi? Để mình thương chúng sinh, thương cuộc đời ở trong cảnh phàm phu này. Cái gì người ta còn nhỏ hẹp xấu quấy mình thấy mình biết đó, đặng mình không câu nệ, không có buồn phiền, mà mình còn rải cái tâm đức từ đến với họ nghe. Đó là mình tập làm vừa là Phật tử mà cũng vừa làm cõi trời ở các cảnh giới chư thiên nhìn về đời. Tôn giả Ma Ca Chiên Viên nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe lời giải. Thì hôm nay mình nghe một bài thôi. Hôm nay chúc các Phật tử an lạc và tinh tấn nha.